Xin chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đề tài luật nhân quả và luật vay trả. Luật trời có trước luật đời. Vậy luật trời là gì? Luật trời là luật nhân quả. Người tu thiền lấy nguyên khí của trời đất khai thông tâm thức của chính mình, bằng lòng sống trong luật nhân quả, không làm khổ bất cứ một ai là không làm khổ lấy mình. Luật chết, ra đi cũng bình an và không mê muội. Phật hồn bất diệt nên luật nhân quả vẫn theo đuổi chúng ta luôn luôn. Khó mà có được cái xác con người. Làm con người là cơ hội cuối cùng có thể trở nên thần thánh tiên Phật hay trở thành ma quỷ. Nhân quả có hai loại. Nhân xấu thì quả xấu, nhân tốt thì quả lành. Nhiều bệnh nhân được chuyển hạn cuộc sống dài lâu trong đau khổ để có cơ hội thức tâm. Nhiều người có thân nhân nằm nhà thương, nằm hoài cũng còn nằm hoài, không có nói chuyện mà cũng nằm hoài. Thế gian gọi là hôn mê hay là coma. Người còn sống phải nhìn rõ những người đó và thấy luật nhân quả của chính mình để sớm tránh làm điều ác. Chúng ta làm người nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Định luật của trời đất rất khắt khe, không phải dở như người đời thấy. Thấy không nói gì nhưng mà không phải muốn làm gì làm. Tại sao kiếp này tôi đuôi, tôi què, tôi làm ăn cái gì cũng thất bại? Toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo Pháp, không tu tiên, không sửa mình. Đứa trẻ sanh ra nằm trên giường bệnh suốt bao nhiêu năm trường, có khi mang tật nguyền suốt kiếp là nỗi khổ đau của cha mẹ. Bác sĩ phải phục vụ hàng ngày, những mạnh thường quân giúp đỡ. Đó cũng thể hiện từ bi mà đứa trẻ đó được đón nhận khi mang những bệnh hoạn tật nguyền. Cho chúng ta thấy Thượng Đế làm việc hai chiều. Một mặt cho thấy luật nhân quả, mặt kia cho thấy lòng từ bi của nhân loại và sự bao dung và bù đắp. Đó là luật công bằng của trời đất. Ở đứa trẻ nó mới ra đời có làm điều gì ác không mà phải bị nạn? Nói về luật nhân quả thì phải luận trên nhiều kiếp. Bất phàm không thấy những gì nó đã làm trong kiếp trước. Cái luật trả vay, vay trả gớm lắm ở trong vũ trụ này. Đối xử người ta tốt, mình gặt hái tốt. Đối xử người ta xấu, mình gặt hái xấu. Có luật rõ ràng. Không có một mảy may nào mà tránh khỏi. Cái luật đối đãi rất là quan trọng. Tình người quan trọng lắm. Nếu mà con người không có trật tự, không có tình người. Phải có trật tự mới có tình người, mà có tình người nó mới biết tha thứ và thương yêu, mà không có tình người thì chỉ biết mê chấp mà thôi. Chúng ta có tội lỗi cho nên có thưởng có phạt, và chúng ta đã giết người thì người đã có thể thưa chúng ta, thưa thẳng với Thượng Đế, thưa cái chỗ nào mà họ có thể thưa được để họ báo thù. Tới lúc mình còn thỉnh thì họ không tới được, mình suy á họ mới nhập xác mình, họ báo thù. Khi họ thưa đó, họ được quyền đi báo thù. Nhiều cái bệnh ma nhập tại thế, bác sĩ không trị được. Chỉ hành hạ cho đến chết mới giải quyết được cái việc đó. Chứ không phải muốn nhập ai là nhập đâu. Có luật trời và duyên cớ. Ở thế gian có bùa phép trị ma trị quỷ nhưng mà chỉ phần nào thôi. Chứ kỳ thật con ma nó cũng muốn tiến triển và con người cũng muốn sống. Khi chúng ta hiểu chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, thì ta là con ma nếu chúng ta không tiếp tục tu sửa và tu tiến. Trường hợp có người thân bị bệnh như vậy thì mình cầu nguyện được không? Mình chỉ cầu nguyện thôi chứ không làm gì hết. Họ sẽ học qua một cái khóa giày xéo đó. Nhiều người nó tới 5 tháng đó, 2 năm nó hết, 3 năm nó hết. Nó có những cái trường hợp đó. Bởi vì phải trả cái quả đó. Nhưng mà người bị nhập họ không khổ mà người xung quanh lại khổ. Người xung quanh khổ vì người xung quanh chưa hiểu chân lý. Hiểu chân lý thì không có khổ. Họ thương là một chuyện, nhưng mà họ chưa hiểu chân lý thì sự liên lụy đó họ phải đồng học. Cái cơ hội đó cho họ đồng học. Nhiều người bị bệnh thần kinh, điên, có nhiều yếu tố. Nhiều phần hồn oan ức theo nhập, hành hạ cho tới chết để dự một cuộc xử chung ở địa ngục. Có nhiều đêm la hét ung sùng. Nhiều người phải la hét suốt đêm như vậy đó, tới chết mới thôi. Chúng ta sống, làm người không nên làm điều ác. Người tu cần có cơ hội cảm thức được luật nhân quả mà tự thức tự tránh và tiến hóa tốt ở tương lai. Chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt, chúng ta không thể vùi đầu lo cho tất cả. Cha có nhân quả của cha, con có nhân quả của con. Mình lo mà không hiểu nhân quả của cha, không hiểu nhân quả của con làm sao được. Hay nhất là mấy bà cụ ôm lo cho con, lo cho cháu, rồi nghe đâu nó liệng bom cũng lo. Chuyện của nó, cái luật nhân quả của nó, con của mình đẻ ra, nhưng mà luật nhân quả của nó đem cái luật xuống thế gian, mà cái luật nó là thương yêu và tha thứ, là cái luật trong người của nó có đủ chủ quyền để thực hiện tình thương và đạo đức. Con người thường thọ lãnh không cái nạn này cũng cái nạn kia, không nạn kia cũng nạn nọ rồi mới chết. Mỗi người đều có một cái nạn trước khi ly khai thế gian, thường 2 năm trước khi chết thì thấy rõ, chứ không phải là khi không mà nó đi chết đâu. Nó không bị cái này nó cũng bị khổ cái kia, không bị cái khổ cái kia cũng bị khổ cái nọ, rồi mới dứt khoát cái cơ thể này. Tuy rằng không có bị lâm bệnh, không có bị sát phạt, nhưng mà cũng phải trả rồi ra đi. Không bệnh này cũng bệnh kia, bệnh nọ, nó cũng trong cái sát giới rồi mới ly khai. Bởi vì mình giết người ta giết mình lại. Bởi vì khởi điểm của chúng ta tham lam quá, thì cái kết điểm chúng ta tới thế gian để lãnh cái điều đó mà rồi ra đi. Cho nên mọi người đều lãnh hết. Chứ bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây, đến giờ phút lâm chung chưa có ai biết rằng mình sẽ lãnh cái gì. Có nhiều người lãnh cái bệnh kêu bằng triền miên mấy năm trời, mấy tháng trời. Hành hình ở thế gian đau khổ, rất đau khổ rồi mới ly khai. Còn sự thật, các bạn kiểm điểm mỗi người đều thọ một cái nạn. Rồi bình tâm các bạn xem cái trước cái sau, rõ ràng không có sai một đi một tí gì hết. Đức Thầy nói, đối với người xuất hồn được thì thấy rõ ràng hơn cái luật nhân quả. Thấy tiền kiếp mình đã làm sai điều gì và mình đã giết hại ai. Mà ngày nay chúng ta tu rồi, tới ngày giờ đó chúng ta thọ cái nạn rồi mới chết. Mà cái luật vay trả nó phải tới đó. Nó hành hình chúng ta, nhưng mà tới đó chúng ta đã trả trước khi xảy ra cái vụ đó. Tu về cái pháp lý vô vi không phải là khôn hơn, nhưng mà mình ăn năn trước khi xảy ra việc. Thành ra cái phương pháp vô vi này, mình bước vô là mình chấp nhận sửa lỗi của mình để tiến lên, tựa dưới đi lên, tránh cái tai nạn có thể xảy ra ở sau này. Mỗi người đều phải thọ một cái nạn trước khi ly khai ở thế gian, chứ không phải riêng ông đó mới cái thọ nạn. Thì bây giờ chúng ta nói về cái định luật vay trả rõ ràng. Mỗi người chúng ta đều ở trong cái sát giới, qua quả sanh sanh có diệt, có sanh có sanh có diệt, phân ra rõ ràng cho mình thấy có sanh có diệt, có diệt có sanh. Cái luật qua quả sanh sanh đó người thế gian cho nó là sát, nhưng mà bên cõi thiêng liêng người ta chỉ đổi điển thôi, đổi cái cơ giới để tiến. Rồi ở thế gian thâu ngắn lại nói là cái nghiệp, nói để cho người ta hiểu rằng hồi trước anh có giết người ta, bây giờ anh phải lãnh cái đó. Hồi trước cái khởi điểm anh tham muốn điều đó, bây giờ anh phải nhận lãnh cái việc này. Nếu tôi là một tổng thống, chủ tịch một xứ, tôi hạ lệnh giết triệu triệu người, rốt cuộc sau khi chết tôi sẽ bị bao nhiêu người đó đánh tôi hàng ngày vì tôi đã hại người một cách vô lý, là tôi phải nhận lãnh cái hậu quả đó. Cho nên nhiều ông vua phải đầu thai tới 9, 10 kiếp con bò để trả nợ xương máu da thịt, phải trả đủ. Sanh ra có cái bớt trên mặt, có nhiều người truyền nhau nói rằng lúc đầu thai còn dữ dằn cho nên mới bị đánh một bạt tai. Bị bớt sau lưng là bị đánh roi. Cái đó từ tiền kiếp mang lại những dấu tích không tốt. Trong quyển Luân Hồi Du Ký cũng có nói, sự tiến hóa từ con thú lên chưa trọn lành, còn sót lại những dấu tích. Lúc chết hồn sẽ đi đâu? Tùy duyên của chúng ta. Cái luật nhân quả ở hiền gặp hiền, ở ác gặp ác. Cho nên kiếp này mà các bạn muốn tương lai các bạn trở làm một người đàng hoàng hơn, các bạn phải hướng thiện. Như là phóng sanh là hướng thiện, là giúp đỡ người đau khổ và tha thứ thương yêu người trong gia đình. Ai kích động mình cũng không phiền muộn và không có trách móc. Thì kiếp sau cái phần hồn sẽ được hưởng ở cõi nhẹ hơn, giáng lâm trong gia đình phúc đức hơn. Trong quyển Luân Hồi Du Ký cũng có kể câu chuyện, có một người con trai con nít được đem cho một người nuôi từ nhỏ tới lớn, được cưng, được giúp đỡ, Nhưng mà ngược lại, người con trai này lớn lên lại phản lại cha nuôi, đi cướp của cha nuôi về nuôi cha ruột của chính mình. Hành động bất chánh này thì sẽ bị giảm thọ, nên chàng trai này phải chết sớm. Tại sao bị chết sớm? Vì cha nuôi có tiền mà giao cho nó gạt hết rồi đâu còn xu nào. Thì ông cha nuôi này ông tức quá, ông tự tử chết. Chết rồi xuống dưới địa ngục thưa, thưa thì bắt buộc phải cho người con trai này chết sớm. Ông thưa thì ở dưới này cho phép ông lên báo hại cả gia đình đó tiêu tan, cha điền còn điền. Nhiều chuyện con người đời không thấy, ông đó buôn bán đàng hoàng mà tại sao khi không bị điên? Nó có lý do. Cho nên chuyện đời nó như vậy, cái tội bất hiếu là cái tội nặng nhất. Người ta giúp mình phải biết ơn, huống hồ gì người ta nuôi mình từ nhỏ tới lớn mà không biết ơn. Còn chuyện vợ chồng gây lộn cũng do cái nhân gieo từ trước tới bây giờ mới là gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt á, là không có nghịch nhau, nhân xấu á, nó mới nghịch nhau. Mà nghịch nhau để chi? Thượng đế sắp hay lắm. Nghịch để hiểu và sửa tiến, chứ không phải nghịch để giết nhau đâu. Nghịch sửa để tiến. Chuyện rắc rối ngày nay á, là mình càng thấy rõ luật nhân quả hơn. Nhân nào quả nấy, sự rắc rối là cái quả của tiền kiếp, ngày nay phải nhận. Không có gì oan ức hết. Đâu đó có trật tự trong luật nhân quả, đó là cán cân quân bình của Thượng Đế để mọi người tự thích và tự sửa tự tiến. Nên nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn. Khi tu là ăn năn sám hối, muốn chuộc lại cái tội của chính mình, và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội chính mình đã đối xử với người ta không tốt. Có luật lệ hết, luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng, từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh học để tiến lên chứ không phải học để lùi. Luật nhân quả nó đưa chúng ta để học, để tiến hóa trở về trời, chứ không phải các bạn thua ai đâu. Ở thế gian mọi người đang học có không không để nhận định luật nhân quả và thấy rõ nghiệp lực mà cải tiến. Đang học kinh kệ chứ mình không có bỏ kinh kệ. Mình nằm trong luật nhân quả mà không biết cái có không không là sự gì, không biết nghiệp lực là gì. Bây giờ mới bắt đầu học đó. Bây giờ đang tình trạng đi tới đó. Nghe được nghiệp lực hiểu ra, nghe được nhân quả hiểu ra, lúc đó mình quyết định con đường đi của mình. Muốn hiểu cái luật nhân quả, vay trả của vũ trụ rất kỹ vậy. Cái luật nhân quả nó phải có. Cho nên đừng có tưởng mình giỏi. Mình không có giỏi, mình đang học và mình xuống thế gian là mình đang học. Con mình cũng đang học, vợ mình cũng đang học. Nó học tiến tới đâu, được ảnh hưởng thì mình học tiến tới đó. Còn mình không học thôi chứ mình đừng có pha dèm chuyện cá nhân. Bởi vì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Rốt cuộc rồi, chồng chết theo chồng, vợ chết theo vợ, con chết theo con. Nó có vị trí của nó. Tại sao mình chèn ép vị trí của nó? Mình là một người đại tội, bất công, mờ ám. Đâu đó có luật hết. Chúng sanh xuống thế gian này mang cái xác này là có luật nhân quả. Bữa nay mình thấy món này ngon, mình ăn cho nhiều, chút nữa mình bị đau bụng. Mình ăn vừa phải, mình thấy khỏe, mình đi chơi. Có luật lệ đàng hoàng. Chúng ta đang sống trong luật trời chứ không phải luật của đời. Nói bậy là khùng điên, không mở trí. Mình thấy cái luật đàng hoàng, luật nhân quả đàng hoàng, óc mình nghĩ hại ai, tức là rốt cuộc là hại mình. Cả ngày mình chỉ nghĩ ở cái chỗ tôi mưu hại cái gia đình đó cho nó tiêu tan này kia kia nọ, thì sự mưu mô của mình nó lại làm cho cái khối óc thần kinh của mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi. Thì rốt cuộc mình là người thành người khùng chứ không phải người ta là người bị hại. Mình mưu mô muốn hại người, muốn phá người, thì mưu mô đó nó sẽ trở lại với mình và nó giết mình chứ không có phải là giết cái người khác. Người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiết ra cái độc chất trong óc và nó sẽ hại nó. Nói bậy nói bạ thét mình khùng luôn. Thế gian này có, xã hội này thị phi dữ lắm. Chuyện nhỏ xé ra to. Vì vốn của mình là không, mình phải trở về với không. Khi chúng ta hiểu được giá trị của không rồi, chúng ta mới dũng mãnh trở về không, mới thấy cái căn bản của chúng ta là đời đời bất diệt. Chúng ta sống rồi chết, rồi phần hồn chúng ta cũng hồi sinh, rồi trong quả địa cầu này mắt mũi tai miệng vẫn còn nguyên, không ở trong cơ cấu này thì tiến hóa về cơ cấu khác, cho nên mỗi người một tính tình khác nhau nhưng mà cũng nhận lãnh sự đau khổ như nhau. Ở chứ bây giờ tôi ngồi đây, tôi bị rạch tay, tôi chảy máu, các bạn thấy cũng hít hà. Chúng ta đồng nhất thể, sự đau khổ chung nhau, sự thương yêu chung nhau. Mà quyền tối hậu của chúng ta là gì? Quyền tha thứ và thương yêu. Chúng ta thấy ông trời ban bố biết bao nhiêu tiện nghi cho chúng ta sống hiện tại, có hơi thở, cơm ăn, áo mặc, nhà cửa. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ biết phung phí và không biết ơn ông trời. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta nhìn trong gia can của chúng ta có cha, có mẹ. Cha mẹ chúng ta thương ta vô cùng. Sự thương yêu đó không thể nói với người ta biết và không thể đếm được. Mỗi giới đều có trật tự, thanh hay là trược. Chúng ta tu là giải trược lưu thanh, cuối cùng cũng chúng ta cũng chỉ hướng về thanh mà tiến hóa thôi. Còn trược nó có sự trược, con voi nó có cuộc sống của nó, con kiến nó có cuộc sống của nó, mỗi tầng lớp đều có cuộc sống của nó do điển. Phật pháp nói một câu nhân quả rất là đúng, nhân nào quả nấy, trình độ nào thì họ nhập vô cơ giới đó mà phát triển để tiến lên. Tất cả càn khôn vũ trụ, tất cả thế giới đều như vậy, tất cả chúng sanh đều như vậy, cho nên cần tu để giữ luật nhân quả. Trường hợp cha mẹ làm điều ác thì con phải chịu lây, hoặc cha mẹ làm điều thiện thì để phước lại cho con, mình phải hiểu như thế nào? Bởi vì ở đời người ta thấy cái luật nhân quả, mà ai đã phân minh ra cái luật nhân quả đó là người tu đã phân minh. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rõ luật nhân quả. Chúng ta mới thấy rằng cha tôi làm phước, ngày nay tôi có điểm phước để thức tâm tự tu. Hay là cha tôi làm điều ác, ngày nay tôi bị một cuộc hành hạ. Nhưng mà tôi là một phần hồn đã tỉnh thức từ kiếp trước mà lỡ mang xác làm người. Tôi phải gánh chịu cái nghiệp đó. Nhưng mà nhờ cái nghiệp đó tôi lại thức tâm trở về với chính tôi. Cho nên mỗi người đều có cơ hội tu, không tu kiếp này cũng tu kiếp khác. Mỗi người đều có cơ hội tu học hết. Cho nên người tu mới nhận định được cái luật nhân quả, chúng ta thấy rõ hơn. Ngày nay con mình cũng vậy, nó dạy mình bất cứ giờ phút nào. Thấy mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn nhưng mà bây giờ nó phản, nó nói răng rắc, nó nói chuyện phản không, chửi mẹ như không. Rồi mình thấy thế nào? Mình có cơ hội học nhịn nhục. Mình học nhịn nhục, mình chấp nhận học nhịn nhục thì khối óc mình sáng suốt. Thấy đạo ở trong tâm, thấy vui. Mình thấy con người của mình trước kia nó là kẻ thù. Con của mình trước kia nó là kẻ thù mà mình độc ác. Bây giờ nó tới vậy mình là đúng quá rồi. Bây giờ mình học từ bi để giao cảm trở lại và để giải quyết cái trận đồ này. Cái luật vay trả như vậy, có vay thì phải có trả. Kiếp trước vay thì kiếp này phải trả. Các bạn có con, các bạn chỉ là trả nợ thôi chứ làm cái gì? Năn nỉ mà được trả cho cậu, trả cho cô món nợ này. Nó bệnh thôi, là ngày đêm lo thuốc thang đủ chuyện, trả nợ cho nó, đồng xu cũng không dám thiếu. Người tu phải giữ cái tâm, nếu mà không giữ tâm thì gặp những trường hợp đó, nó phản đi phản lại, mình có thể điên. Mà giữ tâm rồi thì cái chuyện tương phản đó là luật. Cái máy ở thế gian này là cái máy nó sàn sảy độ tha. Còn nếu nó không sàn sảy đâu có kêu là thế gian. Nó phải sàn sảy thì con người mới tiến tới tiên Phật được. Cho nên chúng ta có cơ duyên làm người là hạnh phúc vô cùng, vui đi. Không hiểu thì chê bai lẫn nhau, rồi sân si buồn tủi, rồi chia rẽ, rồi giận hờn. Nhưng mà hiểu cái luật quân bình thì thấy hai thằng cũng đang tù. Còn cái định luật có vay thì phải có trả, chạy không khỏi. Vay là phải trả, không có vay rồi bỏ đi luôn được, không có vụ đó. Ở thế gian họ không hiểu, họ còn tham tiền. Họ tưởng gạt được họ, người khác là thắng. Không đâu, rốt cuộc họ sẽ trả, mà họ sẽ trả một cái giá đắt hơn. Chúng ta tu, chúng ta càng ngày càng thấy thiếu nợ nhiều, chúng ta phải trả nhiều hơn là vậy. Vì lý do đó người tu chỉ lo trả hơn là vay thêm. Từ miệng, từ lỗ tai, từ cặp mắt, nhiều khi vay thêm mà không hay. Nhưng mà chịu tu rồi thanh nhẹ, mình phóng điển ra thì mình chỉ trả không có vay. Chứ nhiều người không thực hành cái pháp này thì vay nhiều hơn trả, là thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng muốn chiến thắng người ta. Đức Thầy khuyên chúng ta phải từ từ để đóng bớt tất cả những hành động đó. Những cái miệng của chúng ta, cặp mắt của chúng ta, lỗ tai chúng ta nghe cái chân chánh để học. Còn cái mà tà dâm động loạn đó có thể nguy hại tới người khác, chúng ta không nên làm điều đó. Do đó cái pháp này giúp đỡ một phần rất lớn cho mình. Nó là phương tiện cho mình tiến hóa và phương tiện để cho mình đi. Đó, mình đã có một cái cơ hội rất tốt đẹp là chặn bớt những hành động xấu xa của mình. Từ lời ăn tiếng nói, từ tư tưởng xấu và cái tánh ác trược làm điều sai quấy, bất chấp kẻ lớn người nhỏ. Đó, những cái phần đó mình cũng đủ hiểu lấy trong thâm tâm của mình rồi. Thì mình thấy không phải là ở kiếp này mà mình gieo cho mình đâu, nhị kiếp rồi. Sự hung hăng của mình rất nhiều, sự ác trược của mình rất nhiều. Rồi bây giờ mình ngộ rồi, mình thấy mượn cái pháp này mà để giải tất cả, đi ngắn và giải được nhiều kiếp của chúng ta. Chúng ta vì trả không vay, chỉ lo trả không vay thì sẽ tiến gần tới trời Phật và định luật sáng suốt của chân lý và tạo hóa. Cái duyên của tiền kiếp ngày nay mới tương ngộ, vợ chồng cũng vậy. Hồi nhỏ tôi muốn cô đó mà không được, lấn cấn lấy cô này, bữa nay gây lộn. Nhưng mà cái chuyện tiền kiếp tôi không thấy. Có vay phải có trả. Hành hạ người ta phải hành hạ lại. Luật bù trừ và quân bình. Cho nên con người xuống đây, tại sao ông trời ông sắp như vậy? Mà ông cho mọi người biết cái tiền kiếp đó thì đâu có ai thèm làm vợ chồng. Tiền kiếp thằng cha đó nó độc ác quá. Thành ra kỳ này ông trời bắt cho nó giảm 50% yếu hơn. Cho nó làm đàn bà, nó làm vợ thằng kia. Rồi từ cái phục vụ đó kích động với nhau, nó mới khai mở sự quân bình với nhau, ý thức, hiểu, tiến hóa, tu học và tu đi lên. Nó có luật hết trọi, chứ không phải là không có luật. Tôi muốn có tiền, tôi muốn lấy ai lấy, không có vụ đó. Tôi có tiền, tôi muốn đẻ 100 đứa con cũng được, đẻ thử coi. Có nhiều người suốt đời muốn kiếm một đứa con trai, kiếm cũng không ra. Tại sao? Nó có luật. Khi mình hiểu cái luật tự nhiên và siêu nhiên, mình phải kính trọng cái luật trời có trước luật đời. Lý luận của thế gian là tạo luật đời mà thôi, còn tâm thức là luật trời. Cuộc sống con người sai một ly là đi một dặm. Tu cũng vậy, tu mà đường hướng rõ rệt mà không nhận thức, mà đi sai thì nó sẽ kéo luôn suốt kiếp này tới kiếp nọ. Thành ra mình phải cố gắng tránh làm điều ác. Chỉ có tu á thì mới trả hết nợ thôi. Chứ mình thấy vật chất mà mình trả nợ bao nhiêu cũng không đủ, nếu cứ đòi hoài. Tại sao mình nói tu mới trả hết nợ? Tu là mình đạt được cái hào quang sáng suốt, mình mới độ cho gia đình của mình, giúp cho họ tiến, cũng như là trong một cái rừng tăm tối mà mình đốt được ngọn đèn để soi sáng đường cho mọi người đi. Cái đó tu là mới trả hết nợ là ở chỗ đó. Các bạn thấy rằng các bạn là một học viên của cả càn khôn vũ trụ và con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn hiện tại bây giờ mặc quần áo cũng đang thiếu nợ quần chúng và thiếu nợ trí khôn của Thượng Đế đã xây dựng cho loài người tạo ra những gì các bạn muốn. Rõ ràng chúng ta là con nợ, có vay thì có trả, định luật nó mới khai thông, còn vay mà không trả là kẹt, đó là nghiệp giả. Thì chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta phải làm, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải gia tăng chấn động lực sẵn có trong trung tim bộ đầu của chúng ta hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh trong tương lai. Người tu phải hiểu rằng tôi sống đây là tôi học luật vay và trả mà thôi. Chúng ta vừa ôn lại những lời giảng và những lời nhắc nhở của Đức Thầy qua đề tài luật nhân quả và luật vay trả. Chúng ta cần ghi nhớ để hướng thiện, tránh làm ác, giữ tâm thanh tịnh để đi đúng theo luật trời. Xin tạm ngừng nơi đây và xin hẹn vào kỳ tới. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc. Kính chào các bạn. Thank you.
tâm